404. Chuyện Hầu Dương. Tiền thân Kapi. Người trí không nên ở chốn nào. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về việc Devadatta Đề Bà Đạt Đa bị quả đất nuốt sống. Thấy tăng chúng đang bàn luận việc này tại chánh pháp đường, ngài bảo: "Đây không phải lần đầu tiên Devadatta và hội chúng của kẻ ấy bị tiêu diệt, mà xưa kia cũng vậy." Và ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai vào loài khỉ sống trong ngự viên cùng cả đàn tùy tùng 500 con khỉ. Devadatta cũng được sinh làm khỉ, cùng sống tại đó với một bầy 500 khỉ khác. Một hôm, vị tế sư của nhà vua đi ra vườn tắm rửa, trang hoàng thân thể xong. Một con khỉ tinh nghịch leo lên ngồi trên cổng vòng cung của ngự viên, thả cục phân rơi trên đầu vị ấy lúc ông đi qua cổng. Khi tế sư nhìn lên, nó lại thả thêm một cục phân vào miệng ông. Vị tế sư quay lại hăm dọa bầy khỉ: "Được lắm, ta sẽ biết cách trừng trị bầy." Rồi ông lại tắm rửa và ra về. Bầy khỉ trình lại với Bồ Tát rằng vị tế sư giận và hăm dọa chúng như vậy. Ngài thông báo cho cả bầy ngàn con khỉ: "Ở gần nơi cư trú của kẻ sân hận là không an toàn, vậy cả đàn khỉ nên chạy trốn đi nơi khác." Một con khỉ không vâng lệnh, giữ bầy khỉ của nó lại, không chạy trốn và bảo: "Ta sẽ xét lại việc ấy sau." Bồ Tát đem bầy khỉ đi vào rừng. Một hôm, có một nữ tỳ giả gạo và phơi nắng một ít gạo. Một con dê đến ăn gạo và bị một cây đuốc đập vào mình. Nó chạy trốn, mình cháy đỏ rực, vội chà mình vào vách lều cỏ gần chuồng voi. Ngọn lửa bắt vào lều cỏ lan qua chuồng voi, làm các lưng voi bị phỏng. Các thú y được mời đến chăm sóc bầy voi. Vị tế sư hoàng gia vẫn luôn tìm cơ hội bắt bầy khỉ. Lúc vị tế sư đang ngồi chầu nhà vua bảo: "Này tế sư, nhiều con voi của ta bị thương và các thú y chuyên về voi lại không biết cách chữa trị. Vậy khanh có biết chữa không?" "Tâu đại vương, thần biết." "Cách gì thế?" "Tâu đại vương, mở khỉ." "Làm sao có được thứ ấy?" "Có rất nhiều khỉ trong ngự viên." Vua phán: "Giết bầy khỉ để lấy mở." Các xạ thủ đem cung tên đi giết cả 500 con khỉ. Một con khỉ già trốn thoát được dù nó bị thương do mũi tên và chưa ngã ngay tại chỗ. Nó chỉ ngã xuống khi đến nơi ở của Bồ Tát. Bầy khỉ bảo nhau: "Nó đã chết khi vừa đến chỗ ở của ta." Và chúng kể lại với Bồ Tát rằng con khỉ kia chết do vết thương ấy. Ngài bước ra ngồi giữa bầy khỉ, ngâm các dần kệ này để khuyến giáo chúng với lời khuyên của bậc trí. Đó là: người nào ở gần kẻ thù đều phải chết như vậy. Người trí không nên ở chốn nào, cừu nhân cư trú dẫu dài lâu, hay chỉ một hai đêm cũng vậy, đến gần sẽ gặp nỗi sầu đau. Kẻ ngu là địch thủ cho ai, vẫn trót tin lời nó nói sai. Con khỉ ngu si đem đại họa cho bầy của nó thế mà thôi. Một kẻ ngu si đứng trưởng đoàn, vì kiêu căng muốn tỏ khôn ngoan, sẽ không khắc khỉ này gây họa, mãi mãi đưa đường đến bại vong. Kẻ mạnh ngu si chẳng tốt lành, lãnh phần bảo vệ cả đàn mình, nó là tai họa cho đồng loại, chẳng khác chim mồi đáng hãi kinh. Trưởng đoàn hùng dũng trí khôn ngoan, làm tốt để canh giữ cả đoàn, chẳng khác Indra bên hội chúng, là phần thưởng của các thân bằng. Người nào đủ giới hạnh hoàn toàn, trí tuệ tinh thông học tập luôn, hành động người này đem phước lạc cho mình cùng với các tha nhân. Vậy thì giới hạnh lẫn đa văn, tri kiến học hành luyện bản thân, như thể vị hiền nhân độc trú hoặc lo bảo vệ đám thân bằng. Như vậy Bồ Tát trở thành hầu vương và giảng giải đường lối học tập giới luật. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy con khỉ không tuân lệnh là Devadatta. Bầy khỉ của nó là hội chúng của Devadatta. Và hầu vương có trí là